Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM Dallas. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã gửi đến quý vị thông báo vào mỗi chiều của thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ có chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học đến với chúng ta trong ngày hôm nay qua phần phụ trách nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Garland trong khu Saigon Mall đối diện với Saigon Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903 và một văn phòng đã khai trương trong tháng 12 vừa qua tại Asia Times Square. Số điện thoại liên lạc là 972-606-9988, 606-9988, phòng 124 đối diện với Bitrobi. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa thứ nhất Michael chào anh Việt Tấn. Thứ nhì là Michael xin chào quý vị của đài 890 AM Radio Saigon Dallas. Rất là hân hạnh mỗi chiều thứ năm 3 giờ chiều 4 giờ chiều đến cùng quý vị cùng với anh Việt Tấn.
Dạ vâng, thưa luật sư, hôm nay thì cái visa bulletin có mới chưa luật sư?
Dạ cái tháng 6 nha, cái tháng 6 nó mới ra anh Việt Tấn, thì Michael xin 1-2 phút để trình bày luôn cái thông tin visa bulletin cho tháng 6.
Dạ vâng, xin mời. Tại vì Việt Tấn thấy có mấy cái email là nhớ hỏi dùm nghe, nhớ hỏi dùm nghe.
Dạ vâng, được.
Dạ vâng.
Để Michael xin trình bày cho cái thông tin mới nhất nha. Cái visa bulletin này nó mới ra cách đây mấy ngày anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Cái visa bulletin là cái thông tin mà Bộ Ngoại giao của Mỹ ra hàng tháng. Thì đại khái là nó update, nó cho biết là những cái thông tin, những cái hồ sơ bảo lãnh gia đình, thân nhân hiện tại đang đi tới đâu cho tháng 6 là cái hiện tại mới nhất. Cho cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những hồ sơ mà người quốc tịch đứng ở bảo lãnh. Thì hiện tại người ta giải quyết tới 1 tháng 5 năm 2005. 1 tháng 5 năm 2005. Rồi xin lỗi, đó là 22 tháng 6 năm 2005. Tháng vừa rồi là 1 tháng 5. Tháng này là 22 tháng 6 năm 2005. Cái cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Thì hiện tại nó giải quyết tới 1 tháng 4 năm 2002. 1 tháng 4 năm 2002, tháng vừa rồi là 8 tháng 3 năm 2002, thì đã khá là lên được ở 3 tuần, không được khá mấy. Cho diện anh chị em ruột của người có quốc tịch, những hồ sơ nộp 8 tháng 1 năm 2001, 8 tháng 1 năm 2001 thì người ta đang giải quyết với cấp visa. Tháng vừa rồi cho diện anh chị em thì 1 tháng 12 năm 2000, thì bây giờ lên 8 tháng 1 năm 2001, là nó mua lên được cỡ 5 tuần cho diện anh chị em ruột. Và cuối cùng là 2A và 2B, 2A là 2B, F2A, F2B, là 2A là những người vợ chồng hoặc là con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh, thì người ta giải quyết tới 1 tháng 1 năm 2010, 1 tháng 1 năm 2010, tháng rồi là 15 tháng 11 năm 2009, 15 tháng 11 năm 2009 là đi được có 6 tuần, rất là tốt cho diện vợ chồng và con dưới 21 của người thẻ xanh. Và cuối cùng là 2B, F2B, là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Thì hiện tại là người ta giải quyết tới 15 tháng 4 năm 2004, 15 tháng 4 năm 2004, tháng vừa rồi là 22 tháng 2 năm 2004, thì đại khái là nó đi lên được 7 tuần, rất là tốt cho cả hai diện, cho những người bảo lãnh thẻ xanh. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Việt Tấn cho tháng 6 mới ra đây cách đây mấy ngày anh. Dạ.
Dạ vâng, những cái tháng, những cái diện mà đi sớm á, thì người ta biết là sẽ được đi sớm, còn mấy cái diện mà đi trễ như diện anh em á, thì yeah, họ nghe bước qua tới năm tháng 1 năm 2001 thì rất là nhiều người rất là mừng, là vì cái hồ sơ của họ đáng lẽ là đã được đi, thay vì nếu không có bị cái vấn đề mà delay.
Lâu anh, cách đây là tới 5 rưỡi 2 năm, đúng không anh Việt Tấn?
Dạ, dạ. Mà họ bây giờ họ nhiều người họ bán nhà hết rồi.
Wow.
Rồi bán nhà hết rồi, bây giờ đang ở trọ, thành ra họ rất là trông mấy cái phần này. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao trong ngày hôm nay qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị cũng nhớ lưu luôn số điện thoại này vào trong phone của quý vị. Khi cần, chúng ta đang lái xe, chúng ta cũng dễ dàng gọi để mà tham gia các chương trình talk show trực tiếp như vậy. Và xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao hôm nay ạ. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô luôn.
Có phải tôi không vậy ạ?
À? Dạ, dạ. Cho biết quý danh cô luôn.
Chào, xin chào luật sư Cao. Cho tôi hỏi một vấn đề là ví dụ mà con rể bảo lãnh mẹ vợ đó qua bên Mỹ được không luật sư?
Là sao chị?
Bảo lãnh du lịch hay là bảo lãnh luôn ạ?
À? Bảo lãnh qua luôn á chứ.
Con bảo lãnh định cư, nhưng mà ai đứng ra bảo lãnh?
Con rể, ông chồng tôi bảo lãnh mẹ qua được không vậy hả?
Mẹ ruột
chồng tôi đó, chồng tôi đó.
một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho mẹ, một người có quốc tịch được quyền bảo lãnh cho mẹ. Chồng của chị có quốc tịch không?
Dạ chưa có quốc tịch, mà ông xã tôi có quốc tịch rồi.
Nhưng mà mẹ là mẹ của chị đúng không? Đâu phải là mẹ của ảnh.
Dạ mẹ ruột tôi, mẹ ảnh bên đây rồi.
Dạ không chị,
không có được chị, tôi phải vô quốc tịch tôi mới bảo lãnh được hả?
Dạ chỉ có chị thôi, ngoại trừ là trong cái trường hợp mà dạ chỉ có chị với bà lãnh được mẹ ruột thôi. Dạ là một người có quốc tịch và bà lãnh ba má thôi. Dạ
còn nếu mà bảo lãnh đi du lịch thì được phải không luật sư?
Du lịch thì được, chị thường thường là cái hồ sơ bảo lãnh du lịch đó thì cũng không cần đứng ai đứng ở bảo lãnh đâu chị. Đại khái là người bên Việt Nam biết cách đăng ký phỏng vấn thôi, thì đi phỏng vấn thôi, chứ không thật sự là cái thủ tục nó không đòi hỏi người đứng ở bảo lãnh.
Thì tôi tính 2 năm nữa là tôi mới có quốc tịch, thì 2 năm nữa thì nếu mà tôi đậu quốc tịch thì có thể tôi làm giấy bảo lãnh mẹ tôi qua được ha.
Dạ được chị. Dạ.
Dạ. Dạ cảm ơn luật sư ha.
Dạ.
Thưa luật sư, trong cái câu chuyện câu hỏi vừa rồi á, có một người về Tấn chị nói là trường hợp này để mà tiếp tục có hai vị thính giả tiếp theo để Tấn.
Dạ, dạ. Dạ.
Hello, xin được chào anh tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Chào Việt Tấn.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Chào luật sư. Cho tôi xin hỏi hai câu hỏi.
Dạ tốt.
Câu hỏi thứ nhất là một người ta có quốc tịch Mỹ, có bích bo, mà khi người ta về Việt Nam nó có bích bo người ta nó còn có 5 năm để hết hạn. Bích bo thường thường là 10 năm mà 5 năm hết hạn, người ta sắp đi lại, người ta bỏ cái 5 năm đó ta làm lại cái mới 10 năm có được không? Và câu thứ hai nữa là một người họ về Việt Nam mà họ ở lâu quá, cái bích bo nó 10 năm hết hạn rồi, thì tối đa gia hạn có lý do được bao nhiêu lần là hết được gia hạn luật sư? Tôi xin hỏi bao nhiêu đó.
Dạ vâng, ok. Cái câu hỏi đầu tiên thì nó hơi xin lỗi cô nha, nhưng mà cái một người mà có hộ chiếu Mỹ, passport Mỹ đúng không cô? Một người
đúng rồi,
có
đúng
hộ
rồi.
Chiếu Mỹ mà còn hạn lại 5 năm thì đâu có bắt buộc mà hoặc là đâu có lý do để mình nên renew đâu. Cô có cần renew không? Tại vì còn hạn 5 năm mà.
Còn đấy. Hạn 5 năm nhưng mà họ sợ họ về, họ ở quá 10 năm đó thì nếu như mới có 5 năm phải lo ở lại được, nhưng mà trở lại bất tiện đó mà.
Dạ, trong cái trường hợp mà nếu mà mình ở, ví dụ như còn lại 5 năm, nhưng mà trường hợp là mình dự định đó là mình ở Việt Nam rất là lâu dài, tại vì chị hiểu là một người có quốc tịch Mỹ không có mất cái quốc tịch được tuy là ở Việt Nam 5-10 năm. Okay. Ví dụ như trong cái trường hợp mà ở thêm 5 năm nữa mà gần hết hạn cái hộ chiếu Mỹ rồi, hoặc là hết hạn rồi, okay, thì cái cách rất là dễ, mình mang cái hộ chiếu cũ, hoặc một là trước khi hết hạn, hai là đã hết hạn rồi, mình sẽ cầm cái hộ chiếu đó vô lãnh sự quán của Mỹ nha. Lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn, bên số 4 Lê Dũng á, thì mình sẽ vô đó mình xin đó là renew cái hộ chiếu thì người ta sẽ làm lại cái passport mới.
Ủa vậy hả? Tại Việt Nam cũng làm lại cái passport mới 10 năm trở lại được hả?
Ở bên lãnh sự quán của Mỹ nha. Nếu mà passport Mỹ nha, passport Mỹ thì mình vô lãnh sự của Mỹ mình sẽ làm lại cái mới. Dạ.
Mình vô lãnh sự của Mỹ tại Việt Nam mình làm lại cái mới được ha?
Dạ, đi vô cái phần nó gọi là Citizenship Services, nghĩa là services là dịch vụ cho những người có quốc tịch Mỹ. Citizenship nó nằm ở trong lãnh sự nha. Nghĩa là mình phải vô cổng lãnh sự xong rồi đi thẳng vô chỗ citizen là cho những người có quốc tịch Mỹ á, thì người ta sẽ renew cái passport hoặc là người ta sẽ làm lại cái passport mới.
Vậy hả
cô ha.
Và còn câu thứ hai á, trả lời luôn giùm tôi đi.
Câu thứ hai là câu gì thưa cô? Cô nói lại á.
Câu thứ hai ví dụ tôi nói là một khi mà mình quá hạn rồi đo 10 năm đó mà mình có lý do mình gia hạn để được mấy lần mình mới hết gia hạn được, mình phải về lại Mỹ mà.
Không, một người có quốc tịch Mỹ là ở nước ngoài bao lâu cũng được, không có mất được cái quốc tịch của mình. Ok. Nghĩa là nếu mà cái hộ chiếu đó hạn á, mình vô lãnh sự mình làm lại cái mới thôi. Dạ.
Được rồi.
Xin chào cô ha. Cho dù là cái passport đó hết hạn vì lý do mình không kịp đến tòa lãnh sự, mình vẫn có renew được không luật sư?
Được anh, tại vì
mình có bị phạt
mình
không
cầm cái passport là mình có quốc tịch Mỹ.
Dạ.
Thì nếu mà nó hết hạn á thì mình vô lãnh sự mình renew thôi. Dạ.
Mà có bị phạt gì không ạ?
Dạ không anh, chỉ trả cái phí hộ chiếu thôi.
Dạ vâng, nếu mà lỡ mà có hết hạn mà không kịp lên trễ 1-2 tháng gì đó lên lãnh sự mà cái nơi mình đang ở nước nào đó thì thì mình vẫn cũng không bị phạt là nhiều lắm phải không?
Không có bị phạt anh. Một khi có quốc tịch Mỹ, mình rất là ưu tiên và chính phủ Mỹ sẽ rất là lo lắng cho cái người mà citizen của người ta.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của anh luôn ạ.
À, em Bình, chào anh với Michael. Cho em hỏi, em muốn cô sai cho gia đình á, là bốn người ở Việt Nam với ông bà già để làm giấy tờ á. Tiền cơm bản bao nhiêu là đủ?
Tiền cơm, ok. Tốt nhất nhắc em sẽ chỉ anh cái cách để anh đọc. Dạ, ok. Anh có 6 người đúng không? Cái đơn của nó là cái đơn I-864A nha. I-864A. Xin lỗi, không phải là I-863 mà I-864P là phở đó. Cái nó, nếu mà mình vô cái trang mạng của sở di trú nha, thì nó sẽ để cái I-864P, P là phở, nó gọi là Poverty Guidelines á. Mà cái Poverty Guidelines này là hiện tại nó mới ra một cái thông tin mới luôn, là cái thông tin của năm 2012. Ok, thì năm vừa rồi là nếu mà bảo lãnh một người thì nó là 18.000, nhưng năm nay nó lên tới 19.000, 18.912. Trong cái trường hợp mà 6 người nha, như là anh trình bày đó, nếu mà mình đếm á, mà là 6 người đó, thì cái mức của năm nay là 38.712, 38.712, đại khái là 39.000 trở lên thì sẽ đủ để cho 6 người. Nhớ cái này là just the gross income nha.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ, không chứ anh.
Dạ, xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
À, cô là cô Xuân ạ.
Dạ, xin mời cô Xuân.
À, chào Việt Tấn, chào luật sư. À, cho tôi hỏi một cái chuyện, cái câu này. À, nếu mà mình muốn đi ở bên Việt Nam, muốn đi du lịch bên này là cái khoảng tuổi bao nhiêu và đi được và điều kiện thì thế nào thưa luật sư?
À, lãnh sự của Mỹ người ta không có một cái luật mà nói nhất quyết là bao nhiêu tuổi. Mình sẽ được cấp visa và cái tuổi nào không được cấp visa. À, người ta có cái luật là nếu mà mình chứng minh là mình có cái ràng buộc về Việt Nam, nghĩa là đi Mỹ phải về lại Việt Nam, thì người ta cấp visa, thì người ta không có căn cứ theo cái tuổi. Nhưng mà ngược lại, cái sự ràng buộc của nó liên quan tới cái tuổi. Ví dụ như là mấy người 65, 70 tuổi, mấy cô, mấy chú lớn tuổi, mấy bác lớn tuổi, thì thường thường là người ta hiểu, lãnh sự người ta hiểu là mấy bác khi mà qua Mỹ, thì thông thường hết 10 người là hết 7-8 người là rất là chán ở bến. Qua 1 tháng, 2 tháng là người ta buồn, người ta chán, người ta muốn về lại Việt Nam. Thì chính cái tính tình đó là cái ràng buộc luôn, là chính phủ Mỹ người ta biết. Thì bởi vậy thông thường mấy người lớn tuổi, thường thường lãnh sự quán người ta ưa cấp visa cho đi lắm. Tại vì người ta biết là những người đó thường thường là con cháu ở Việt Nam nhiều, thì cái đó là cái ràng buộc. Thì đi qua Mỹ người ta 1 tháng, 2 tháng người ta chán, người ta về lại Việt Nam. Ví dụ như mấy bác 70-75 đó, thì cái đó là cái ràng buộc. Thì nó có liên quan tới cái tuổi, nhưng mà ngược lại lãnh sự quán của Mỹ không có một cái luật nói là cái tuổi nào mà được dễ cấp visa hoặc là cái tuổi nào không cách nào lấy được visa, người ta không có nói vậy.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Vâng, chào, cảm ơn cô. Và quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với chủ đề này và visa du học cũng như visa đầu tư. Quý vị nào có những thắc mắc có thể gọi thẳng vào để trực tiếp tham khảo với luật sư trong ngày hôm nay với luật sư Michael Cao. Hoặc là sau chương trình quý vị muốn hay là khi quý vị cần thì quý vị có thể ghé qua hai văn phòng tại Garland có một trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903 tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square phòng 124 đối diện với lại Bitcho B. Số điện thoại tại Grand Prairie là 972-606-9988, 606-9988. Trở lại với luật sư Michael Cao trong cái câu hỏi tiếp theo với cái phần cái cô vừa rồi hỏi là trường hợp mà một người mà có thẻ xanh khi mẹ hoặc là cha mẹ qua đây du lịch và trong thời gian du lịch thì họ thi đậu quốc tịch. Thì không biết là họ có thể giữ luôn là để làm cái đơn để mà xin cho cha mẹ ở lại trong cái đơn bảo lãnh được ở tại Mỹ không cần về Việt Nam hay không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Diệu Thắng, nó là như vậy ha. Miễn sao là hai bác khi qua bên Mỹ cái ý định là đi du lịch.
Dạ vâng.
Ok, nghĩa là miễn sao là cái ý định đi du lịch mà qua tới đây thấy nhiều khi thích ở Mỹ quá thì lúc đó mới xin tham khảo dịch vụ hay là văn phòng luật sư hay là gì đó.
Dạ vâng.
Thì người ta nói là cái điều kiện là ok, hai bác miễn sao là nếu mà bác muốn ở lại, miễn sao là một trong người con của bác có quốc tịch Mỹ mà chịu đứng ra bảo lãnh cho hai bác, nghĩa là hai hồ sơ đó.
Dạ vâng.
Thì bác sẽ được ở lại mà phỏng vấn lại ở đây. Nghĩa là khi mà cái người con đó có quốc tịch Mỹ, nghĩa là có cái bằng quốc tịch đó.
Dạ vâng, thì bằng quốc tịch. Cái câu hỏi này á, dạ. Câu hỏi này là họ gửi cái cũng lâu rồi mà Tấn quên, bây giờ tự nhiên nghe cái chuyện này Tấn mới nhớ.
À, được anh, dạ.
Là lúc mà họ chưa vô qua đây 4 năm rồi đó, thì họ chưa có được thi quốc tịch, thì khi mà mẹ qua đây chơi đó, thì trong thời gian đó họ lại đi thi đậu.
Dạ.
Rồi thành ra lúc chưa có quốc tịch thì chưa có ý định dự bảo lãnh, bây giờ mẹ đi thi đậu rồi muốn bảo lãnh mẹ. Như vậy chuyện này cũng không có gì là không hợp pháp phải không luật sư?
Dạ, cái này coi như là đúng hết. Nếu mà mình muốn là làm thủ tục để ở lại phỏng vấn ở đây mà lấy luôn thẻ xanh đây thì được anh. Dạ,
dạ vâng. Dạ. Như vậy thì ai mà muốn khi mà gặp cái trường hợp như vậy mà muốn thì cứ tham khảo với văn phòng của luật sư phải không ạ?
Dạ vâng. Dạ, dạ vâng.
Ừ, xin chào vị khán giả tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello. Dạ, xin chào hai anh ạ. À.
Cho biết quý danh của chú luôn.
Dạ, em tên Minh ở Ga Lần ạ.
Xin mời Minh.
Dạ, dạ, em xin hỏi nhà luật sư giúp đỡ em có hai câu hỏi. Là câu hỏi thứ nhất là cái vấn đề mà ngày visa bulletin gì đó là nó dựa theo cái ngày nào ở trên giấy của sở di trú gửi về. Dạ, luật sư nó có 3 ngày là receipt date, rồi notice date, rồi priority date. Dạ, có 3 ngày đó mà không biết cái ngày nào là trên cái visa bulletin.
Dạ, vâng.
Câu hỏi thứ hai của em là dạ bảo lãnh mẹ em mà làm giấy tờ xong xuôi hết rồi, tới giai đoạn mà đóng 70 đồng để làm giấy tờ cũng đóng xong 70 đồng rồi, mà bây giờ mẹ em đổi ý chỉ muốn đi du lịch thôi, thì xin hỏi luật sư phải làm như thế nào ạ?
Dạ vâng, ok. Thứ nhất là cái câu đầu tiên nha.
Yeah.
Khi mà em đã trình bày cái visa bulletin á, thì thường nó liên quan tới cái priority date nha. Priority date.
Okay. Yeah.
Cái ngày đó là cái ngày mình nộp hồ sơ. Khi mà sở di trú nhận được, thường thường mà mình thấy cái notice date nha, notice date thường thường là cái ngày đó là liên quan tới cái ngày approval. Nghĩa là cái đơn anh cầm thế nào cũng là cái đơn approval, nghĩa là bên sở di trú đã chấp nhận hồ sơ đó, đúng không?
Dạ. Yeah. Yeah, đúng rồi.
Ok, thì cái cuối cùng á, cái câu trả lời, cái câu hỏi của anh là một khi đã bảo lãnh định cư cho mẹ. Ok, nghĩa là anh đã nộp cho sở di trú đã approve chuyển qua bên trung tâm visa, National Visa Center đó. Thì bên National Visa Center không những đã nhận được mà bây giờ đã issue, đã cấp ra cái fee bill, là cái hóa đơn để đóng cái phí visa cho mẹ, đúng không? Cái phí dường như là 88, anh bây giờ nó lên tới 88 á. Dạ. Nhưng mà đại khái là cái khúc đó là nó sắp gần rồi, sắp tới rồi, sắp tới là tới gì? Tới ngày phỏng vấn. Thì bây giờ mà nói mà mẹ đi xin du lịch đó, thì nó hơi khó anh. Cái lý do là vậy, lãnh sự sẽ nói trời ơi, bác sắp định cư qua bên Mỹ, sắp đi phỏng vấn định cư rồi mà bây giờ còn đi du lịch gì nữa. Khi mà đã phỏng vấn định cư thì đã có ý định định cư qua Mỹ. Thì bây giờ đi du lịch đó thì có ý định định cư thì nó không có cho đi, nó sẽ từ chối cái hồ sơ du lịch. À, cái xác suất nó rất là cao, nó sẽ từ chối cái hồ sơ đó. Và ngược lại nó sẽ nói là bác cứ đi du lịch, đi phỏng vấn định cư đi. Thì một khi đã đậu phỏng vấn rồi thì có thể sang qua Mỹ thôi. Dạ.
Dạ, khổ cái là bà không muốn ở luôn ở Mỹ. Mà ở đó,
No. Anh cứ giải thích như vậy nè. Anh cứ giải thích cho mẹ anh nghe là bây giờ nè, cứ qua Mỹ theo diện định cư, lấy cái thẻ xanh, không thích thì về lại Việt Nam thôi, đâu có mất mát gì đâu. Cũng giống như là du lịch thôi, nhưng mà bây giờ đã đi lên cái con đường định cư rồi thì bây giờ muốn đi du lịch khó lắm, không lấy nổi cái visa du lịch anh, mà chỉ là cứ tiếp tục cái tiến hành cái định cư để cho một khi qua tới Mỹ có thẻ xanh, nếu không thích thì về, bất đắc dĩ lắm thì nói mẹ về thôi. Dạ.
Dạ, cũng nói vậy mà dạ. Vậy câu hỏi thứ nhất của luật sư là vậy là xài follow theo cái priority date các ông ạ?
Là anh đã nhớ nha, một người có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ nó nằm mà không có nằm ở trong cái visa bulletin nha anh. Ok.
Dạ.
Tại vì cái mà con bảo lãnh cho mẹ là người quốc tịch bảo lãnh cho mẹ là nó gọi là immediate relative, immediate nghĩa là đi liền chứ không có đợi theo cái căn cứ theo cái visa bulletin nha.
Dạ.
Nghĩa là nó đi tới đâu
vậy? Phải follow đó. Cái priority date à?
Priority date anh, đúng vậy.
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn nhiều luật sư.
Dạ, không chị anh.
Ok, bye.
Rồi, xin chào.
Rồi, xin chào.
Xin chào quý khán giả tiếp theo đang gọi vô trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, anh chị. Em chào chị Tấn và em chào luật sư. Em muốn hỏi là diện F3 đó anh. Bây giờ bảo lãnh tới đâu rồi đó?
F3, đúng không chị? F3 là cấp 3 thường thường. F3 là con có gia đình của những người cố tịch đó. Thì
dạ,
cái thông tin mới nhất của tháng 6 nha, cái này nó mới ra mấy ngày, là hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tháng 4, năm 2002, những hồ sơ nộp 1 tới tháng 4 năm 2002, bây giờ nó đang phỏng vấn và cấp visa.
Dạ, dạ, vậy em cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị, dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về chú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có những cái nhu cầu cần trong những cái vấn đề kể trên thì quý vị nhớ liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao tham khảo lần đầu miễn phí. Có một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại là 214-703-0903. 214-703-0903, số này tại thành phố Garland trong Sài Gòn Mall. Và một tại Asia Times Square, phòng 124 đối diện với lại Bichobi. Điện thoại để quý vị liên lạc tại Renfrew tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 606-9988. Từ hôm đi làm việc với luật sư trong chương trình talk show thì người ta thấy cái câu hỏi về di trú thì nhiều. Nhưng mà về tai nạn xe cộ thì hình như là quý vị cũng không có gọi nhiều lắm. Thành ra sẵn quý vị đang nghe chương trình mà quý vị, vì tớ biết là có nhiều người bị đụng xe rồi bị trong phạt kinh dê ra, bị người ta dê trong phạt kinh ra này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng lại quý vị không có đầy đủ cái kinh nghiệm để mà có thể biết là mình được quyền lợi gì hay làm sao. Thành ra quý vị nào có những cái trường hợp về đụng xe thì quý vị cứ gọi vào để hỏi xem mình có quyền lợi hay không. Tại vì chúng ta dùng cái lời nói mà tốn tiền, không có tốn tiền, chỉ dùng lời nói mà nhiều khi chúng ta tìm được cái quyền lợi của mình trong vấn đề tai nạn xe cộ. Vâng, xin được chào biên giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Chào Việt Tấn, chào luật sư, cho tôi xin hỏi luật sư một câu.
Cho biết
ví dụ như thường thường mà mình về Việt Nam mà mình có quốc tịch mà mình renew được cái passport Mỹ 10 năm gì đó, ví dụ những người họ ở luôn á, họ đi ngoài họ ở luôn họ vẫn lãnh được lương hưu mới tới ngày chết không?
Ok, nó có hai cái vấn đề trong cái câu hỏi của chị nha. Cái vấn đề đầu tiên là một người có quốc tịch Mỹ, mình muốn renew cái hộ chiếu bao lâu cũng được, nghĩa là mình cứ tiếp tục ở Việt Nam cũng được thì là được, mình không có mất cái quốc tịch đâu. Ok, mình có thể là cứ renew hoài cũng được. Ok, còn cái câu hỏi thứ nhì liên quan tới phần Social Security, cái đó em không có làm cái luật Social Security nha chị. Thì cái đó chị nên check.
Có nghĩa là vấn đề mà renew thì renew máy cũng được, nhưng mà vấn đề là lương hưu thì không biết phải không?
Dạ không biết chị, nếu mà được thì chị check cái ai làm Social Security nó chắc ăn hơn chị. Dạ.
Dạ, thôi được rồi, cảm ơn luật sư.
Dạ.
Dạ, xin chào cô. Quý vị đang nghe phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, và quý vị nào có câu hỏi và còn thắc mắc thì xin cứ gọi vào trong lĩnh vực di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Hoặc là quý vị đang gặp trục trặc trong vấn đề giấy tờ của quý vị thì quý vị muốn cần nhờ một văn phòng luật sư nào giúp đỡ thì quý vị cũng đừng ngần ngại gọi thẳng vào trong chương trình để hỏi, và hay là quý vị có thể gọi hai số điện thoại mà chúng tôi vừa gửi đến quý vị là ở Garland là 214-703-0903 trong khu Sài Gòn Mall, và ở Hồng Kông Asia Times Square 972-606-9988. Xin được chào vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ xin chào, cho em hỏi thăm luật sư.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ em tên Kim Mollington.
Xin mời cô Kim.
Dạ. Ba em làm giấy lãnh cho bà chị gái đó, mà được cái giấy approve rồi thì ba em lại qua đời, ba em mất thì bây giờ mình phải làm sao luật sư?
Dạ, trong cái trường hợp này nó hơi khó khăn chút xíu nha chị. Thường thường là trong những hồ sơ của cộng đồng Việt Nam mình là thường thường ví dụ như ba, trong trường hợp của chị đi, ba bà lãnh cho con có gia đình đi ví dụ đó. Ok. Trong cái trường hợp, tại vì chị là thế nào cũng ở bên Việt Nam đúng không chị? Thì trong cái chị của chị Kim là đang ở Việt Nam đúng không?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Trong cái trường hợp này thì thông thường là cái người petition đứng ở bà lãnh thì nó, nếu mà qua đời thì nó bên sĩ chú người ta sẽ coi là cái hồ sơ nó sẽ coi như bị hủy, coi như là nó không có được tiếp tục nữa. Nhưng mà ngược lại, mình cố gắng mình kiếm cách làm sao mà để cứu được cái hồ sơ. Một trong những cái cách mà cứu được có thể là được thôi nhé. Thì mình có thể xin phép sở di trú thay thế, kiếm người thay thế. Kiếm người trong nhà, thân nhân đủ cái điều kiện của sở di trú. Thì mình xin phép sở di trú là đứng thay thế tiếp tục cái hồ sơ. Nhưng mà cái xác suất mà được thay thế này cũng chưa chắc đâu chị. Em nói trước nha. Đối với sở di trú nó gọi là at the discretion, nghĩa là tùy cái quyền của sở di trú mà sở di trú cho thì mình cũng được chấp nhận, mà không cho mình cũng phải chấp nhận. Ok, thì cái đó là quyền của sở. Nhưng mà thường thường mấy cái khiếu này nhiều khi hơi lâu á, nhiều khi 1.5 năm 2 năm người ta mới quyết định á. Thì Michael khuyên á, nếu trong cái trường hợp mà quyết định mà khiếu nại đó, thì chị, nếu mà chị có quốc tịch, nên đứng ra bảo lãnh cho cái bà chị, cho bà chị của chị ở bên Việt Nam. Cái đó là cái đường sơ cua. Tại nhiều khi mình khiếu nại mà mình thua mất 2 năm, cái mình uổng nó mất 2 năm, nhiều khi chị đã bỏ vô 2 năm rồi thì còn có 8-9 năm nữa, đúng không? Để có hồ sơ anh chị em ruột nó tới.
Dạ, em thì hiện giờ em cũng có làm thêm một bộ hồ sơ cho chị cũng được mấy tháng nay rồi.
Dạ, vâng chị.
Dạ, mà bây giờ thì như bây giờ em muốn khiếu nại thì em phải làm sao? Em nhờ luật sư giúp được không?
Giúp thì em có thể giúp được, dạ. Nhưng mà cái vấn đề khiếu nại giống như một lần nữa như em trình bày nha, là nó không có chắc ăn đâu nha. Khiếu nại thì mình có thể là xin phép thôi. Đương nhiên cái điều kiện của sở chú là mình phải có đủ cái điều kiện, nghĩa là một người ở trong nhà thân nhân đủ cái điều kiện, cũng có quốc tịch, cũng có cái bảo trợ tài chính này kia đầy đủ, thì nộp vô mình xin phép thay thế thôi. Dạ.
Dạ, vậy thì em nhờ luật sư giúp em. Mà như ví dụ vậy thì luật sư ở dưới đây, nhưng mà anh em ở trên Minnesota, ảnh làm khiếu nại có được không luật sư? Nhưng mà
giúp được chị, không những là ảnh, nhưng mà em nghĩ chị cũng đủ điều kiện để đứng ra thay thế cho ba. Ok. Nó gọi là cái người thân nhân trong nhà thôi, miễn sao là mình đủ cái điều kiện thôi. Chị hiểu nó không? Là mình có thể đứng ra thay thế cho ba để tiếp tục bảo lãnh cho bà chị.
Vậy cho em xin số phone của luật sư.
Dạ, hay là chị đợi cuối chương trình đi, được có gì em cho luôn số phone cho nha.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Chị nhớ có giữ cái viết lên, vì Tấn đọc luôn cho gì ha. Có cái viết cầm sẵn. Dạ. Vâng, số liên lạc vị Tấn xin được một lần nữa giới thiệu đến quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903, và một văn phòng tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Đó là số điện thoại của 2 văn phòng, và quý vị cũng đón nghe nếu mà quý vị muốn tham khảo trực tiếp qua đài Radio Dallas 890 AM thì quý vị đón nghe vào lúc 3 giờ cho đến 4 giờ và gọi vào nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Và trở lại với luật sư Michael Cao, không biết là chúng ta cũng còn một số ít giờ, luật sư có thể giống như có những cái điều gì luật sư cần cân nhắc và cần nhắc nhở với lại đồng hương của mình trong những cái vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ và những cái visa du học và visa du lịch ạ.
Dạ vâng, anh Việt Tấn, giống như mà hồi nãy anh Việt Tấn nhắc là câu hỏi của di trú nhiều, nhưng mà vấn đề mà tai nạn xe cộ tàu bè thì Michael cũng muốn xin trình bày chút xíu anh Việt Tấn. Michael thấy nha, đây là cái kinh nghiệm của Michael, rất là nhiều những cái hồ sơ mà đụng xe mà rất rõ ràng là bên kia có lỗi, mà cuối cùng là bên bảo hiểm nó nói là què, nó không chấp nhận có lỗi. Michael chỉ có khuyên là nếu trong cái trường hợp mà mình đúng bên kia sai, thể nghĩa là bên kia nó ủi mình hay là nó chạy stop sign, mình định đèn đỏ hay là gì đó, thì trong cái lúc mà bị đụng xe, biết là mình nó mới bị đụng, mình có thể bị thương. Ok, nhưng mà ngược lại, và đương nhiên là cái sức khỏe là quan trọng nhất, nhưng mà ngược lại thì nhiều khi mình trong cái chỗ mà bị đụng xe, mình chỉ cần bảo vệ cái quyền lợi của mình chút xíu thôi, thì mai mốt cái hồ sơ nó có đầy đủ rõ ràng bằng chứng để nó xác nhận là bên kia có lỗi. Là trước nhất cái điều đầu tiên á, Michael xin khuyên á, là nếu có người đứng chung quanh bằng chứng thì tốt nhất mình sẽ nhờ người ta đứng ra bằng chứng, tại người ta là chính là người ta là cái người thấy cái accident. Ok. Thứ nhì, nếu mà rõ ràng là bên kia có lỗi mà mình bị thương á, mình đừng có ngại gọi cảnh sát nha, nhiều người sợ cảnh sát lắm, mai cũng không hiểu. Mình đừng có ngại gọi 911, gọi cảnh sát tới. Tại vì cái này rõ ràng là bên kia có lỗi mà mình cũng đang bị thương nữa. Mình nhiều khi mình cần ambulance, cần cảnh sát, đừng có ngại, là đừng có sợ là mình có thể thương ít ít, mình sợ là gọi cứu thương tới hoặc là cảnh sát tới nó phiền người ta, không có phiền gì hết, cái này là đúng thôi. Mình bị accident, mình cần cứu giúp, gọi cảnh sát tới, gọi cứu thương tới để cho giúp cho mình. Mà không những vậy, cảnh sát tới người ta sẽ ghi vô cái report là rõ ràng bên kia có lỗi. Tại nhiều cái accident mà không có police report, anh Việt Tấn, nhiều khi mà ra thư kiện nó khó xử lắm nha. Nhưng mà ngược lại có cái police report thì nó rất là tốt. Tại lý do tại sao là khi mà sau khi đụng xe, khi mà người cảnh sát tới thì người ta sẽ phỏng vấn cả đôi bên, phỏng vấn bên kia, phỏng vấn bên mình. và những gì người ta phỏng vấn người ta sẽ ghi xuống ở trong cái police report. Mà nếu mà người ta nghĩ là bên kia có lỗi thì thường thường người ta sẽ để rõ ràng là ai nói gì mà ông cảnh sát người ta nghĩ là đúng ai sai. Thì Michael chỉ có khuyên là đừng có ngại, thứ nhất là đừng có ngại gọi cảnh sát, thứ nhì là đừng có ngại kiếm những người mà có witness, những người mà chứng cái accident, ghi người tên người ta xuống, nói chuyện với người ta để nhờ người ta giúp. Cái đó là hai cái điều rất là quan trọng mà nhiều khi chỉ có chút xíu cái chỗ accident thôi, nhưng mà cuối cùng mà mốt mà xử nhiều khi nó tốt cho hồ sơ hơn nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và khi mà gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn tìm hiểu quyền lợi của mình coi có hay không, cho dù là quý vị có lỗi mà không biết mình có phải có lỗi hẳn hay không, hay là quý vị nghĩ rằng bên kia có lỗi rồi mà bên kia đã chắc chắn người ta đền mình mà rồi cuối cùng lại không thấy người ta đền mình, rồi lúc đó là thì nó cũng quá muộn. Thành ra quý vị cứ tham khảo trước, và tham khảo miễn phí mà, đâu có tốn tiền đâu. Thành ra quý vị cứ đừng ngần ngại, cứ tham khảo rồi mà quý vị không có trả tiền gì hết thì đương nhiên là chúng ta cứ tham khảo, phải không luật sư?
Dạ vâng anh.
Cái gì mà tham khảo miễn phí là Tấn làm liền. Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Cho tôi hỏi luật sư thêm một câu nữa. Thường thường mình làm có bao Mỹ, mình bắt đầu làm là một thời gian bao lâu mới có? Và khi mình renew cũng bao lâu mới có? Và câu thứ nhất, câu thứ hai nữa mới là tôi hỏi về vấn đề mà tai nạn xe cộ nữa là một khi mà tai nạn xe cộ người ta đền xong hết trơn rồi, mình không còn thư chuyện gì nữa cả, nhưng mà 1-2 tháng sau cái bệnh mình nó còn đau nhất, thì mình xài cái bảo hiểm của mình đi làm mua bác sĩ của mình nó có chịu chữa cho mình không luật sư?
Dạ vâng, cái câu đầu tiên là renew hộ chiếu, renew passport hay gì cô?
Mình bắt đầu làm cái bách bo Mỹ lần đầu tiên á, thì mà mình làm bao lâu mình mới có cái bách bo đó để mình đi mà.
Ok, nghĩa là xuống bưu điện, xuống post office phỏng vấn xong rồi xin cái passport lần đầu tiên đúng không cô?
À, coi như là bao lâu họ phát cho mình?
Không lâu đâu cô ơi, thường thường là dường như là hiện tại là từ 6 tới 8 tuần á, dường như không có lâu dữ gì đâu. Okay.
Từ 6 tới 8 tuần ạ.
Dường như là vậy đó.
Còn renew lại thì nó nhanh hơn hay là cũng được đó?
Renew mà nếu mà mình muốn trả cái gấp á, cái expedite nha, cái tiền mà thêm 70-75 đô gì đó, thì dường như là có 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì nó về liền, nó gửi overnight cái bao thư lớn á, gửi về cho mình. Nó có thêm một cách nữa, nếu mà mình mà trong cái trường hợp mà emergency mà phải đi Việt Nam liền, đi ví dụ đi ngày mai đó, mà mình hiện tại mình chưa có passport á, thì ở bên thành phố Houston nó gọi là cái passport agency, là của cơ quan của passport của chính phủ Mỹ nha. Mình xin cái hẹn vô đó, xong rồi mình trình bày cái vé máy bay là mình nói có chuyện emergency Việt Nam gấp, nhiều khi nó làm trong ngày luôn cái passport cho mình.
Nhưng mà làm gấp trong ngày nó có tăng tiền không, hay là cũng chừng đó tiền luật sư?
Dường như nó có tính một cái expedite fee là dường như 70-75 đô gì đó cô. Okay. Cái đó là cái nếu mà mình cần làm gấp. Còn cái vấn đề mà sau mà cô hỏi là đụng xe mà cái hãng bảo hiểm sức khỏe riêng của mình, của công ty nó cover không, thì cái đó Michael xin không biết cái câu trả lời. Cái lý do là nhiều cái policy của những công ty nhiều khi nó khác nhau á cô.
Và nhiều khi nó... tôi mua bảo hiểm ở hãng á, thì không có mua có vấn đề tai nạn xe cộ, mà khi bị tai nạn xe cộ thì bên xe nó trả. Nhưng mà khi nó trả xong rồi á, nó khóa hồ sơ xong mấy rồi á, thì làm vài tháng sau á, thì cái bệnh mình nó cũng còn chút đỉnh á, thì mình đi chữa, mình đưa cái bảo hiểm mình ra thì một bác sĩ mình nó có chịu chữa hay không luật sư?
Well, nếu không thì cô cứ thử đi, thử xem người ta nói sao, tại vì mình không thử cũng không biết được cô. Dạ, cái bảo hiểm đó là bảo hiểm sức khỏe.
Dạ, mình thử thì mình cũng khai thiệt ra mình cái bệnh gì thì bác sĩ nó cũng báo là với bảo hiểm mình cái bệnh này đúng không?
Dạ vâng, thì nếu mà người ta từ chối thì bị từ chối thôi, tại vì mình...
Từ chối thì mình phải đi chữa bằng tiền mặt, đúng không luật sư?
Cái đó thì không biết nha cô, cái đó mình không biết cô, dạ.
Được rồi, cảm ơn luật sư. Dạ,
đây. Cô. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều, và quý vị đang theo dõi chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Và khi... quý vị gặp tai nạn xe cộ, dù lỗi hay phải, thì quý vị cứ tham khảo với văn phòng luật sư nào quý vị quen biết, hoặc là quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi, tại Renfrey trong khu Sài, trong khu Asia Times Square. Xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại 972-906-9988 tại Renfrey và tại Sài Gòn Mall ở thành phố Garland, 214-703-0903. Xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin trước nhất chào, cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị đại 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa như anh Diệp Tấn đã trình bày, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, quý vị nào cần xin gặp Michael, cần gặp Michael, thì Michael sẵn sàng anytime là tư vấn cho quý vị. Như anh Diệp Tấn đã nói là Michael là tư vấn, cái tư vấn đầu tiên thì Michael không có tính tiền. Thì quý vị nào một lần nữa là nếu mà nghĩ mà mình cần cái sự giúp đỡ về nhất là vấn đề luật pháp thì Michael xin sẵn sàng. Và cuối cùng một lần nữa Michael xin cảm ơn Diệp Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và chúc luật sư những giây phút còn lại trong công việc thật là vui vẻ. Xin chào.
Dạ.
Vâng, quý vị vừa nghe xong chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Chương trình này được trở lại với chúng ta trong tuần sau. Thưa quý vị, thông báo của đài 890 AM cần tuyển sướng ngôn viên. Nếu quý vị nào cảm thấy mình có năng khiếu và yêu thích công việc này, thì có thể liên lạc với đài phát thanh 890 AM 214-389-2563. 214-389-2563. Và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời làn sóng.